Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Sài Gòn Voice hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Mối tình năm cũ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Đoàn làm phim tài liệu về nhà báo liệt sĩ Nguyễn Thọ tạm trú ở trụ sở ấp Văn Hóa. Họ đã ở lại Mỹ Hưng thêm 5 ngày, nhưng vẫn chưa mời được dì Thắm tham gia. Trần Hưng, tác giả kiêm đạo diễn phim, vốn là người kỹ tính, cầu toàn. Anh biểu, làm phim Nguyễn Thọ mà không quay được chân dung người yêu ông, mối tình năm cũ của ông, thì thà ở nhà chăn heo cho vợ còn sướng hơn. Nên cả đoàn phải nán lại chờ trong căn nhà nhỏ bỏ phế bấy lâu. Đất nền bị heo ủi lục cục lòn hòn, bìm bìm leo xanh rờn một bên rèm cửa. Mấy ông già trong xóm lại thấy cảnh tình nheo nhóc, thở dài.
Tụi bay ở lại vậy không biết có ăn thua gì hôm đây.
Thằng Mười chồng con Thắm, tánh tình khó khăn ngang ngược không giống ai. Nên chỉ có con người này thản nhiên khi thấy đài truyền hình CT tới, thản nhiên biểu vợ từ chối. Ngoài ông Mười ra, ở đây ai cũng muốn được vô phim để kể về một Nguyễn Thọ anh dũng, tài hoa, đứa con thương nhớ của vùng đất Mỹ Hưng này. Cho nói chút xíu thôi cũng được. Với Nguyễn Thọ thì làm phim nhiều tập mới xứng, nhóc chuyện để kể. 26 năm rồi, nhưng mỗi ông bà già đều nhớ thằng Thọ mỗi lần về, lần nào cũng chui vô bếp lục cơm nguội ăn với mắm sống. Có bộ đồ nhuộm pin đèn mặc chết bỏ luôn. Mấy ông bạn cùng tổ công tác vừa đọc truyện mối tình nho nhỏ của Nguyễn Thọ vừa khóc.
Không có nhà văn nào được như nó. Viết truyện ngắn mà ai cũng mê, thuộc lòng như bài ca cải lương vậy. Đám cưới, đám dỗ, đám ma đều đem ra làm văn nghệ được hết.
Có ông khóc tồ tồ.
Cũng trúng thằng Thọ, còn chôn ở đất này, mà tụ ác ôn không biết thủ tiêu xương cốt nó ở đâu nữa.
Trần Hưng rất hài lòng với những đoạn phim vừa thu được. Nó nổi bật lên phần đời của người chiến sĩ này, giản dị mà cao quý, bình thường mà phi thường. Và chỉ thiếu một câu chuyện tình nữa thôi, một chân dung nữa thôi, bộ phim sẽ sâu sắc, xúc động lắm. Chỉ cần dì Thắm thôi. Nhưng mà cầu cứu tới chính quyền, rồi thằng Thảo từ bên ngoại dông về năn nỉ má nó. Lớp trưởng bối ở xóm cũng lại biểu.
Thằng Mười, mày cho con Thắm nó đi một lần nữa thôi. Chuyện làm phim phiết này nọ coi vậy cũng là làm việc nước.
Vậy mà ông Mười vẫn nín thinh, ngồi dấn thuốc, uống trà, nhìn xa xôi. Mấy ông già dội ra, chống gậy te te về, bụng chửi. Cái thằng, coi mặt chữ điền bự bự vậy, cái miệng rộng vậy mà ích kỷ hẹp hòi. Nó không cho con Thắm đi, chắc tại ghen chứ gì. Thằng Thọ chết ngắt rồi mà còn ghen. 7 năm trước, lúc ông Mười đem hết thảy 49 cái thơ của Nguyễn Thọ gửi dì Thắm đem đốt hết, không ai ngăn cản được. Mấy ông viết sử của tỉnh kêu trời, đồng đội đồng chí của Nguyễn Thọ cũng kêu trời.
Phải chi còn đem in vô tập những bức thư tình hay nhất ha.
Mặc dù chưa ai được xem Nguyễn Thọ viết ra làm sao, nhưng thơ đã thành tro rồi. Ông Mười nói ông không cần biết chuyện giữ gìn bút tích của Nguyễn Thọ để làm tư liệu lịch sử, lưu lại cho thế hệ mai sau gì hết. Ông thấy chướng mắt nên đốt. Có bậy thì đem ông đi bỏ tù đi. nhưng có ai bị bỏ tù với cái lý do lãng xẹt như vậy đâu. Chỉ thằng Thảo, con của dì Thắm và Nguyễn Thọ, là buồn lòng bỏ về ngoại. Dì Út Thía không chồng, ôm đứa cháu nhỏ vô lòng, biểu mai mốt lớn rồi cháu sẽ hiểu. Có gì mà phải đợi lớn, hồi đó tới giờ, thằng Thảo có chọi chết con gà nhà nào, có bẻ trộm trái ở vườn ai, bà con đều xuề xà bỏ qua.
Nó là con của Nguyễn Thọ mà, cũng tội nghiệp.
Ở ngoài tỉnh nhiều đứa cậy ông cha mình có công, còn làm chuyện bậy hơn nữa kìa.
Chỉ có ông Mười là răng đe, dạy dỗ, ghìm nó như ghìm con ngựa bất kham. Thằng Thảo trở nên đàng hoàng, tử tế. Nhưng gặp bất cứ chuyện gì, trong lòng nó cũng có vết tì. Tại mình không phải là con ruột của ổng. Lâu ngày, ý nghĩ ấy đầy như nước lên tròm trèm trên mặt đập. Và khi ông Mười ngồi giữa cái cà ràng đốt sắp thơ của ba Thọ, nước đã dở bờ. Nó lầm lì xếp hai cái quần cục với mấy cái áo bỏ xuống bến đón tàu. Dì Thắm không thể giữ nó lại. Ông Mười lặng lẽ ngồi đốt thuốc, ngó cái lưng tôm của thằng Thảo dưới bến, lòng trĩu như đeo đá. Ông thương nó bằng chan con ruột ông đó chứ. Bây giờ nó không hiểu, chừng nào nó lớn yêu thương ai đó, nó sẽ biết. Thằng Thảo đi rồi, nhà thành ra nặng nề. Dì Thắm, người hiểu ông Mười nhất cũng giận, không thèm nói chuyện, có gọi thì cũng trống không. Chuyện nguôi nguôi đi, nhà vẫn buồn, nhưng ông Mười không đau lòng như những bữa từ ngoài ruộng về. Ông nhìn thấy vợ cầm sắp thơ góc nhà ngồi khóc lặng. Ông thương vợ, cứ nhớ hoài vậy thì đời được mấy ngày vui. Ông đem thơ đi giấu trong kẹt bồ lúa, dì vẫn tìm ra. Dẫn những bữa đi đâu xa về, Dượng thấy đôi mắt vợ mình sưng húp, buộc lòng ông đem thơ đi đốt. Chỉ còn cách đó mới tìm lại nụ cười nhẹ nhõm đậu trên khuôn mặt nhẹ nhõm, vô tư lự như những ngày dì Thắm mới 18-20. Cả đời, ông chỉ mong người trong nhà hiểu mình, chớ trông gì người ngoài thiên hạ. Với cái tính lầm lì, lạnh lùng, ít nói, có nói cũng chậm rãi, hướng đãi, thiệt khó để bộc bạch mình trước người.
Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm. Ngày nào ân cần trao thân, tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô đường tin trở về. Đời nào yêu người, kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi chỉ còn mai sau. Còn gì nữa tiếc mà chi đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo.
Về Mỹ Hưng với dì Thắm từ sau giải phóng, ông chưa cãi cọ mít lòng ai. Suốt ngày chăm chút cho mảnh ruộng miếng giường, cho bốn đứa con vừa chung vừa riêng, nhưng đất quê vợ mãi mãi không yêu ông như một đứa con ruột thịt. Vì ông lấy người yêu duy nhất của Nguyễn Thọ làm vợ, đáng lẽ phải để dành, rồi sau đó không cho vợ đi dự những cuộc họp mặt, hội thảo về Nguyễn Thọ. Làm vậy không phải là quay lưng với quá khứ sao? Và cũng vì cái cách ông dạy thằng Thảo, đáng lẽ con của Nguyễn Thọ thì phải được nâng niu chiều chuộng. Mặt mày thì đen xì, không biết vui hay buồn. Già đầu rồi chưa nói câu nào nghe ngọt ngào với vợ. Ông Mười nghe, buồn quá mà cười. Ngay bữa đầu Hưng tới, vừa bảo làm phim về Nguyễn Thọ, ông Mười đã chụp cái nón lá lên đầu, biểu phải đi cưa củi. Hưng nấn ná lại với dì Thắm, hỏi dì có ngại không khi kể một chút về Nguyễn Thọ, đoạn ổng với dì yêu nhau. Dì cười ngẩn lên, khóe miệng nhẹ tên, lắc đầu. Dì không ngại, với làng xóm láng giềng và cả với chồng. Thương người tử tế như anh Thọ thì ngại gì với bà con. Lấy ngay cái thằng ác ôn nào mới mắc cỡ chứ. Còn với ông Mười, dì kể rồi, bộc bạch hết chuyện xưa rồi, từ hồi hai người gặp nhau ở nhà máy trà Xa Chọt. Dì thuật tường tận những chỗ hai người gặp nhau, cả những lời thề hẹn. Dì rót trà mời Hưng, rồi bần thần nhìn ra sân, chỗ ông Mười hì hụi kéo cưa một mình, lưng đẫm mồ hôi. Dì biểu:
thiệt tình, tôi không có gì giấu ổng đâu. Nhưng chuyện hồi đó với anh Thọ, tôi nhớ hỏng hết. Dạ rồi.
Khách ra về thì trời đổ mưa. Mưa mà nắng vẫn chang chang trên đầu. Trời hầm hập nóng. Dì Thắm đi te ra chỗ đống củi, tần ngần nhìn chồng một chút, rồi đằng hắn. Ông Mười hổng ngẩn lên. Dì lại e hèm, ngoảnh nhìn quanh quất, kiếm chuyện để nói.
Củi bằng cường tay để tôi bữa cũng được, ông cưa chi mắc công không?
Ông không ngẩng lên.
Mắc công gì? Mớ bình bát này khô quá rồi. Tôi có bữa thử, nghe dội búa. Sức tôi còn vậy, ốm yếu như bà, sao chịu nổi?
Dì không nói nữa, ngồi dưới gốc ô môi, bới lại cái bới tóc nhỏ teo ngắt như trái cao. Ông Mười chợt ngẩng lên, đưa khuỷu tay lau mồ hôi chảy tràn trên mặt, rồi hỏi:
sao, tính đi không?
Không, đi gì mà đi, lu bu muốn chết. Lên phim không biết nói cái gì, hư truyền hình của người ta.
Giọng dì tỉnh rụi, như để bảo chồng đừng lo, chuyện phim gì đó dì không có để bụng, không thèm quan tâm đâu. Tối sau, Trần Hưng rủ thêm vài người tới nhà dì Thắm. Anh không quên xách theo chai rượu nhỏ với mớ khô cá kèo mua đằng đầu xóm. Anh nghĩ con người này không dễ thuyết phục đâu, đem rượu lại coi có mở lòng ổng ra được không. Nhưng anh đã lầm. Càng uống, ông Mười càng im lặng. Nhậu đá đời, cả đám cà xình cà sang về chỗ trụ sở ấp văn hóa mà không nói được gì hết. Không thể nói. Trần Hưng nằm ngẫm nghĩ. Thế vừa rồi mình giống như con diều hâu ngồi nhậu với một con gà trống đang xù lông thủ thế bảo vệ vợ con nó. Lần thứ ba, Trần Hưng lại nhà dì Thắm. Anh đi một mình và thêm một chai rượu nữa. Anh thôi làm diều hâu mà là một con gà trống hiểu biết khác.
Tôi tới để tự giả. Ngày mai đàn phim về để làm hậu kỳ cho kịp ra mắt ngày báo chí Việt Nam. Bị trắc trở như vậy cũng buồn, nhưng không sao đâu. Có lần đi làm phim tụi tôi còn bị rượt nữa mà. Làm công việc này có lúc cũng đi moi móc nỗi đau của người khác ra, vậy đi vậy lại. Tôi cũng thương vợ như anh Mười đây. Nhìn thấy vợ nó đau khổ, buồn bực chuyện gì, tôi cũng xót ruột lắm.
Đôi mắt ông Mười dịu lại. Ông xoay mãi cái ly rượu trong tay, rồi hớp từng hớp một, từ tốn như uống trà. Một hồi, ông Hưng khật khờ đứng dậy từ giã. Ông Mười mới lên tiếng.
Nè, mai vợ chồng tôi lại ngang.
Hưng nghe mừng như đánh lô tô trong bụng. Thì ra trên đời này, ai cũng khao khát gặp được tri âm, gặp được người hiểu được bụng mình. Sáng sau, ông Mười lấy xuồng đưa dì Thắm theo kinh cỏ chát ra gò cây quao. Nghe chồng biểu thì đi dậy, chớ lòng dì Thắm cũng bần thần. Cuối dàm con kinh này là nhà ngoại dì Thắm, nhưng lần nào qua cúng dỗ, dì đều chèo dòng qua kinh nhà lầu để về. Bởi mỗi lần đi ngang, dì đều không nén được nỗi đau. Dưới kinh ngó lên, có thể thấy chòm cây xanh rì giữa đồng khơi. Ở đó, hồi xưa là chỗ hẹn hò, dì quen thuộc từng bụi cây ngọn cỏ, từng bờ đất. Nguyễn Thọ cũng đã hy sinh ở đó, chỗ mé địa Lục Bình, bên cây quao cục ngọn. Vì vậy mà Trần Hưng mới dắt mọi người ra gò cây quao để quay cảnh kết. Anh còn chu đáo rước cả thằng Thảo về. Đất đồng mùa này đã cày, bờ mẫu chơ dơ những bụi cỏ ống, bụi rạ bị đốt cháy nham nhở. Một đoàn người lặt lè đi dưới cái nắng tháng ba như chó lè lưỡi. Ông Mười ngồi lại dưới xuồng, đốt thuốc, đăm đăm ngó khói lên trời. Tới chỗ chòm quao lớn giữa đồng, họ dừng lại. Trong khi đoàn làm phim đang chỉnh trang mái, chọn góc quay, mọi người xúm lại cái cây có nhiều vết đạn nhất, kéo thằng Thảo lại, nhắc chuyện cũ mềm.
Hồi đó ba mày núp ở đây nè. Một mình nó ở lại chặn cho tụi thằng Ninh dẫn đám thanh niên rút. Để coi hồi đó hình như là tháng 5 hen anh Tám.
Cả xóm lúc đó cà núp cà ló, vừa dầm chừng máy bay vừa cấy lúa.
Dì Thắm cứ lấn bấn không biết đứng đâu ngồi đâu. Thằng Thảo kéo tay dì, tí ta tí tởn.
Má ơi, ba Thọ chết ở đây nè má, lại coi đi.
Thằng quỷ, có cái gì mà coi.
Trần Hưng lôi ra trong túi áo sắp hình Nguyễn Thọ đưa dì Thắm. Đây là tư liệu quý giá nằm trong mớ hồ sơ bên Mỹ mới gửi ngược về. Trên những tấm hình trắng đen cũ kỹ, hiện lên một người nằm cạnh cái súng đã gãy. Nghe nói, chính anh đập gãy sau khi bắn đến viên đạn cuối cùng. Một vuông ngực dở toát, đôi mắt và đôi tay bị bọn ác ôn băm nát. Dì Thắm run rẩy nhìn bức hình, hất lên một tiếng rồi rủ xuống như tàu chuối héo. Trần Hưng chỉ chờ có vậy. Anh là tay trùm trong việc dẫn dắt cảm xúc. Anh hối người quay phim hướng vào khuôn mặt của dì Thắm đang đầm đìa nước mắt. Trời ơi, cảnh này xúc động lắm, chân thực lắm. Mấy nhỏ diễn viên chuyên nghiệp nhìn đây mà học. Trong một tích tắc, thằng Thảo lặng đi. Nó nhìn không ra. Không hiểu được người mẹ hồn hậu mũ mĩ hay cười của nó mới đây bỗng biến đâu mất tiêu. Chỉ còn lại một người đang quay quắt đau thương, dắt kiệt mình như cọng rạ cuối nắng. Mãi dì Thắm không mở lời nói được, chỉ khóc là khóc, khóc nức nở, khóc ồ ồ. Nhìn cảnh mọi người xúc động, nhưng không ai bước ra dỗ cho dì Nín. Cho đến khi ông Mười xuất hiện, ông biểu:
"Mấy chú, làm ơn dừng lại chút đi."
Rồi cầm cái khăn rằn lau nước mắt cho dì Thắm. Dì như trẻ con, lau khô rồi nước mắt lại trào ra. Ông Mười vẫn nhẫn nại, chậm chiếc khăn lên khuôn mặt chớm già của dì. Không nói gì, khuôn mặt bì xì của ông hơi dúm lại. Dường như ông cũng đau lắm, xót lắm. Cậu quay phim hỏi:
"Quay nữa không?"
Hưng gật, xong lắc đầu:
"Thôi, được rồi."
Cảm thấy mình hơi có một chút nhẫn tâm. Cuối tháng 6, phim được chiếu trên truyền hình. Phim hay, thiệt là xúc động, chân thật, đúng với phong cách Trần Hưng. Tất nhiên, phim không có cảnh ông Mười lau nước mắt cho vợ. Nhưng những người có mặt chứng kiến buổi quay phim hôm đó, cả thằng Thảo là nhớ. Cứ mỗi lần màn hình lướt qua vẻ mặt đau đớn, đẫm nước mắt của dì Thắm, họ lại nhớ tới một chiếc khăn, một bàn tay thô, một tấm lưng rộng.
Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xôi. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm, một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào người cho ta biết tình là đắm. Đã phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình đâu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết tình là đắm cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu.